Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn phần còn lại tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Năm lớn y tế. 1. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, ngành y tế đã bảo đảm phục vụ tốt chăm sóc thương bệnh binh và phòng chống dịch bệnh như dịch tả, thương hàn, bại liệt, đẩy lùi được một số bệnh xã hội đe dọa sức khỏe nhân dân như sốt rét, mắt hột, lao, bệnh đậu mùa. Từ năm 1954, ở miền Bắc, ngành y tế đã tập trung xây dựng và phát triển y tế ở khu vực nông thôn, làm cho bộ mặt nông thôn miền Bắc thay đổi rõ rệt. Các công trình vệ sinh được xây dựng, sức khỏe của nhân dân không ngừng được nâng lên. Giai đoạn 1956-1975, lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân có sự phát triển nhanh chóng. Các phong trào quần chúng rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, làm sạch môi trường, chăm sóc bản thân rất sôi nổi. Hệ thống y tế có nhiều thành tựu trong việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe, nâng cao thể lực của nhân dân, chăm sóc người già, phụ nữ, trẻ em trong thời kỳ chiến tranh gian khổ và ác liệt. Sau ngày thống nhất đất nước, ở miền Nam nhiều bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây thành dịch đã được xử lý. Từ năm 1986 đến nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều thành tựu quan trọng. Công tác y tế có sự đổi mới theo hướng đa dạng hóa các hình thức tổ chức khám chữa bệnh cho người dân. Từng bước thực hiện công bằng trong khám chữa bệnh cho người dân. Các chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình, giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em được triển khai tích cực. Mức hưởng thụ dịch vụ y tế của nhân dân tăng lên, đặc biệt với trẻ em, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Chất lượng dân số từng bước được cải thiện, tuổi thọ trung bình tăng. Đến năm 2020, ước đạt 73,7 tuổi. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh được nâng cao, từng bước giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên. Công tác dự phòng, phát hiện sớm, quản lý các bệnh không lây nhiễm được chú trọng, năng lực giám sát, dự báo, phát hiện và khống chế dịch bệnh được nâng lên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh từ 60,9% dân số năm 2010 lên 90,7% vào năm 2020.
2. Mạng lưới y tế được mở rộng, nhất là y tế cơ sở. Ách đô hộ của thực dân Pháp đã để lại những hậu quả nặng nề về sức khỏe cho người dân Việt Nam. Cơ sở khám chữa bệnh cho nhân dân hầu như không có. Sau khi giành được chính quyền, nhà nước ta đã xây dựng thêm nhiều cơ sở y tế. Đến năm 1954, tại vùng giải phóng có 135 bệnh viện, bệnh xá, 790 phòng khám bệnh, 740 trạm cứu thương và 300 nhà hộ sinh. Đến năm 1975, ở miền Bắc đã có 1.180 cơ sở khám chữa bệnh với 56,6 nghìn giường bệnh. Số cán bộ y tế là 93.000 người, trong đó có 29.600 y bác sĩ. Bình quân 1 vạn dân có 12,1 bác sĩ. Sau ngày đất nước thống nhất, hệ thống y tế xã phường hầu như không có. Do đó, việc xây dựng hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở đủ sức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đặt ra rất cấp thiết. Năm 1985, cả nước có 11.059 cơ sở khám chữa bệnh với 202,2 nghìn giường bệnh. Số cán bộ y tế là 187,4 nghìn người, trong đó có 62,3 nghìn y bác sĩ. Bình quân 1 vạn dân có 13,6 y bác sĩ. Thực hiện phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm, công tác y tế có sự đổi mới theo hướng đa dạng hóa các hình thức tổ chức khám chữa bệnh cho người dân. Các dịch vụ khám chữa bệnh ngoài giờ tại nhà, tại các cơ sở chữa bệnh được mở rộng. Mạng lưới khám chữa bệnh trên toàn quốc được sắp xếp lại. Hệ thống tổ chức y tế cơ sở, xã, phường, thị trấn được củng cố, đủ sức thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày một tốt hơn. Năm 2003, cả nước có 13.162 cơ sở khám với 192,9 nghìn giường bệnh. Số cán bộ y tế là 184,6 nghìn người. Năm 2005, gần 100% các trạm y tế xã phường có y bác sĩ. Đến nay, mạng lưới y tế cơ sở được phát triển rộng khắp toàn quốc. Việt Nam được quốc tế đánh giá là một trong số ít quốc gia có mạng lưới y tế hoàn chỉnh, tổ chức rộng khắp tới tận thôn, bản và đang là mô hình mà nhiều nước trên thế giới quan tâm, học hỏi kinh nghiệm. Cả nước có 1.400 bệnh viện với 180.000 giường bệnh, 700 trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, hơn 11.100 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Trong đó có hơn 60% số trạm y tế đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2010-2020. 100% số xã có trạm y tế hoặc có phòng khám đa khoa khu vực liên xã. 87,5% số trạm y tế xã có bác sĩ làm việc, bao gồm cả bác sĩ làm việc lâu dài và bác sĩ tuyến trên luân phiên về làm việc 2-3 ngày trong tuần. 96% số trạm y tế xã có nữ hộ sinh, y sĩ sản nhi và hơn 95% số thôn bản có nhân viên y tế thôn, bản hoặc cô đỡ thôn bản.
3. Những thành tựu y học nổi bật. Chủ động sản xuất được nhiều vaccine phòng bệnh. Thành tựu y tế quan trọng thời kỳ sau năm 1945 là sản xuất được các loại vaccine phòng bệnh tả, bệnh đậu mùa, thương hàn để tiêm chủng cho nhân dân. Bào chế và sản xuất được các thuốc thông thường bằng nguyên liệu tại chỗ. Năm 1950, lần đầu tiên Việt Nam sản xuất được kháng sinh penicillin. Năm 1961, lần đầu tiên Việt Nam sản xuất được vaccine sabin phòng bệnh bại liệt và vaccine phòng bệnh đậu mùa. Hiện nay, Việt Nam được công nhận là một trong số ít quốc gia làm chủ được công nghệ sản xuất vaccine, tự nghiên cứu sản xuất vaccine, như vaccine cúm mùa, ba tuyếp, được sản xuất và đủ điều kiện thương mại hóa. Ứng dụng công nghệ sinh học vào sàng lọc và chẩn đoán phát hiện nhanh, chính xác các tác nhân gây dịch như sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng là cơ sở để không xảy ra dịch trên quy mô lớn như các năm trước đây. Điểm sáng trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ. Đến nay, Việt Nam đã thanh toán được bệnh bại liệt, khống chế được bệnh uốn ván sơ sinh, ho gà, bạch hầu. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân đã giảm từ 30,1% năm 2000 xuống còn 14,1% năm 2015 và năm 2016. Tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân ở trẻ dưới 5 tuổi là 13,8%. Tỷ suất chết mẹ giảm xuống còn 58,3 trên 100.000 trẻ đẻ sống năm 2015. Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi giảm khá nhanh, xuống còn 14,73 phần nghìn. Tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống 22,12 phần nghìn, đưa Việt Nam thành một trong 5 nước đang phát triển có mức tử vong bà mẹ trẻ em giảm nhanh nhất trên thế giới. Tuổi thọ trung bình tăng từ 72,9 tuổi năm 2010 lên 73,7 tuổi vào năm 2020, trong đó nam giới 71,2 tuổi, nữ giới 76,5 tuổi. Kiểm soát và ngăn ngừa nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Việt Nam hiện đã xây dựng được năng lực giám sát, phát hiện, chẩn đoán xác định dịch bệnh và ứng phó giải quyết dịch bệnh một cách nhanh chóng, hiệu quả. Năng lực phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi được nâng cao. Công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh nguy hiểm cũng được tích cực chủ động. Kết quả là nhiều dịch bệnh nguy hiểm đã được khống chế, đẩy lùi và thanh toán, cụ thể như thanh toán bệnh đậu mùa vào năm 1978, thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000, loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005. Từ năm 2002 không có bệnh dịch hạch. Một số bệnh dịch đã giúp giảm số người nhiễm hàng trăm đến hàng nghìn lần so với những năm trước khi có chương trình tiêm chủng mở rộng như bạch hầu, ho gà, sởi. Nhiều bệnh dịch lưu hành khác có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn như sốt xuất huyết, viêm não virus, lao, thương hàn, tả đã được khống chế, không gây thành các dịch lớn, hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên khống chế thành công dịch SARS, cúm AH5N1, cúm AH1N1, ngăn chặn thành công không để một số dịch bệnh nguy hiểm mới nổi xâm nhập như cúm AH7N9, Ebola, MERS-CoV. Việt Nam cũng triển khai được năng lực giám sát xét nghiệm rất tốt. Tất cả bệnh truyền nhiễm mới nổi đến nay, Việt Nam đều có khả năng xét nghiệm và phát hiện bệnh như MERS-CoV, Ebola, cúm AH7N9 hay COVID-19. Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm hoạt động hiệu quả từ giám sát cộng đồng, giám sát tại cửa khẩu, tại phòng xét nghiệm, giám sát tại vùng bất thường liên quan đến yếu tố dịch tễ đều được báo cáo sàng lọc. Làm chủ nhiều công nghệ cao. Việt Nam cũng tiếp tục làm chủ hoàn thiện đưa nhiều kỹ thuật y học đạt tầm thế giới, thực hiện chuyển giao nhiều kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị như phẫu thuật nội soi, can thiệp tim mạch, chẩn đoán hình ảnh, hỗ trợ sinh sản, điều trị ung thư máu, nhồi máu cơ tim, bệnh lý xương khớp, bỏng, phẫu thuật tạo hình, ứng dụng tế bào gốc trong điều trị bệnh về máu. Cho đến nay, hệ thống y tế nước ta đã có 15 cơ sở ghép được tim, thận, gan, ghép giác mạc, ghép tế bào gốc tạo máu. Tháng 10 năm 2019, hai ca ghép phổi thành công đã đánh dấu kỳ tích mới trong ngành ghép tạng Việt Nam. Việt Nam cũng tiếp tục khẳng định làm chủ công nghệ ghép đa tạng, một kỹ thuật khó của y học thế giới. Trong lĩnh vực sản khoa, năm 2019, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện công lập đầu tiên đã triển khai thành công kỹ thuật can thiệp bào thai, là kỹ thuật cao nhất, hiện đại nhất trong y học bào thai hiện nay.
Sáu lớn, giáo dục và đào tạo. 1. Quy mô giáo dục phát triển nhanh, thực hiện nền giáo dục toàn dân, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của nhân dân. Ngày sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương chính sách lớn về phát triển giáo dục. Cả nước sôi nổi thực hiện phong trào bình dân học vụ từ năm 1945 đến năm 1964. Số thoát nạn mù chữ lên đến 10,5 triệu người. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, việc xóa nạn mù chữ đã căn bản hoàn thành ở miền xuôi, phong trào bổ túc văn hóa phát triển mạnh mẽ. So với năm học 1955-1956, năm học 1975-1976, số trường phổ thông tăng 2,6 lần, số học sinh tăng 7,4 lần, số trường trung cấp chuyên nghiệp tăng 29,1 lần, số trường đại học tăng 19,5 lần, số sinh viên tăng 50,9 lần. Ở miền Nam, sau giải phóng, chúng ta đã tổ chức hàng chục vạn người theo học các lớp bổ túc văn hóa. Nhà trẻ và các lớp mẫu giáo phát triển khá nhanh. Các trường phổ thông phát triển rộng khắp. Hệ thống các trường sư phạm nhanh chóng được hình thành ở khắp các tỉnh thành, đào tạo thêm hàng vạn giáo viên mới. Từ năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng có nhiều đổi mới, thể hiện ở sự phát triển rộng khắp mạng lưới các trường học, sự tăng nhanh quy mô giáo dục, những chuyển biến bước đầu về chất lượng giáo dục. Năm 2000, cả nước đã đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Đến năm 2004, 20 tỉnh, thành phố đã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Đến năm 2010, tất cả các tỉnh, thành phố đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đến nay, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non tăng nhanh từ 13.172 trường lên 15.384 trường mầm non và 6.518 nhóm trẻ độc lập. Trường phổ thông sắp xếp lại từ 28.803 trường đến nay là 27.086 trường. Mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học được củng cố và phát triển ở khắp các khu dân cư lớn, các vùng, một số tỉnh, thành phố. Tính đến năm học 2019-2020, cả nước có 237 trường đại học, học viện, bao gồm 172 trường công lập, 80 trường tư thục và dân lập, 5 trường có 100% vốn nước ngoài, 37 viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, 33 trường cao đẳng sư phạm và 2 trường trung cấp sư phạm. Quy mô sinh viên đại học cao đẳng trong giai đoạn 2011-2020 tăng khoảng 2,4%. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã tăng mạnh về số lượng, chất lượng và được chuẩn hóa, ngày càng đồng bộ về cơ cấu trong 10 năm qua. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ được đào tạo theo quy định của luật giáo dục. Đối với mầm non đạt 96,6%, tiểu học đạt 99,7%, trung học cơ sở 99,0%, trung học phổ thông 99,6%, đại học 82,7%, 100% cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đạt chuẩn trình độ được đào tạo theo cấp học tương ứng. Các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đào tạo được quan tâm đầu tư và từng bước hiện đại hóa. Số trường lớp được xây dựng mới theo chuẩn quốc gia ngày càng tăng. Năm học 2019-2020, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp tiểu học là 59,7%, cấp trung học cơ sở là 56,7%, cấp trung học phổ thông là 37,04%. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án hỗ trợ cơ sở vật chất, đồng thời tạo cơ sở pháp lý và trách nhiệm để các địa phương huy động nguồn lực, bảo đảm cơ sở vật chất trường lớp học tập. Tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục hàng năm của Việt Nam ở mức xấp xỉ 20%, tương đương 5% GDP. So với các nước, trong khu vực, tỷ lệ chi tiêu công cho giáo dục trên GDP của Việt Nam cao hơn hẳn nhiều nước, thậm chí so với các nước có trình độ phát triển kinh tế cao hơn.
2. Công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ. Việc thực hiện công bằng trong giáo dục đạt được những kết quả tích cực. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được mở rộng hơn để phục vụ con em đồng bào dân tộc thiểu số, từ 299 trường tăng lên 316 trường ở 49 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, đáp ứng nhu cầu học tập của 109.445 học sinh nội trú. 28 tỉnh có trường phổ thông dân tộc nội trú với quy mô 1.097 trường và 185.671 học sinh bán trú. Tiếng nói chữ viết của 8 dân tộc thiểu số đã được đưa vào giảng dạy ở trường tiểu học, trong đó tiếng Hoa và tiếng Khmer được dạy cả ở trường trung học cơ sở. Mạng lưới trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng được duy trì ổn định. 100% các tỉnh, thành phố có trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh. 84,7% huyện có trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện và 97,83% xã phường thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Mô hình hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng được duy trì, củng cố. Một số địa phương đã lồng ghép các chương trình dự án với hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Hệ thống hội khuyến học đã phủ kín từ cấp tỉnh đến cấp xã với trên 17 triệu hội viên là các cựu giáo viên, các nhà hoạt động chính trị xã hội quan tâm thúc đẩy sự nghiệp học tập cho mọi lứa tuổi. Cả nước có hơn 8 triệu gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, gần 40.000 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, hơn 62.000 cộng đồng học tập cấp thôn bản tổ dân phố và 27,5.000 các tổ chức nằm trên địa bàn hành chính cấp xã do cấp xã quản lý đạt danh hiệu đơn vị học tập. Ngoài ưu tiên ngân sách cho giáo dục, chính phủ còn có nhiều chính sách hỗ trợ khác như thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí cho học sinh, sinh viên nghèo, hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non, hỗ trợ phát triển giáo dục đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ học bổng và phương tiện, đồ dùng học tập, thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho sinh viên thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo điều kiện cho hàng triệu học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, học tập và lập nghiệp.
3. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, năm học 2013-2014, cả nước mới có 18 tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Thì đến năm 2017, tất cả 63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Nội dung chương trình giáo dục mầm non được đổi mới đã giúp trẻ tự tin, chủ động trong giao tiếp và tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục. Trẻ có nhiều tiến bộ và phát triển tốt cả 5 lĩnh vực: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội, thẩm mỹ. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi giảm xuống đều đặn hàng năm. Chất lượng giáo dục phổ thông. Những năm gần đây, chất lượng giáo dục phổ thông nước ta trở thành tâm điểm nghiên cứu của thế giới. Giáo dục hướng nghiệp đã được quan tâm đổi mới về nội dung, đa dạng hóa các hình thức giáo dục hướng nghiệp theo hướng thiết thực, tăng tính thực hành gắn với thực tiễn. Giáo dục mũi nhọn đã được chú trọng và tiếp tục đạt kết quả tốt. Học sinh Việt Nam khi tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế luôn đứng ở vị trí top đầu. Tổng số huy chương vàng đạt được trong 5 năm qua tăng gần gấp đôi so với 5 năm trước đó. Từ năm 2016-2019, Việt Nam có 187 lượt thí sinh tham dự thi Olympic khu vực và quốc tế, đạt 146 giải, 45 huy chương vàng, 60 huy chương bạc, 35 huy chương đồng và 6 bằng khen. Chất lượng đào tạo đại học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Số công trình khoa học được công bố trong nước và quốc tế tăng mạnh. Vị thế các trường đại học của Việt Nam đã được nâng lên trong bảng xếp hạng châu Á và thế giới. Năm 2019, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam xếp thứ 68 trên 196 quốc gia trên thế giới, tăng 12 bậc so với năm 2018. Lần đầu tiên, Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục đại học được vào top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới. Có 8 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam nằm trong danh sách 500 trường đại học hàng đầu châu Á. Chất lượng nguồn nhân lực đã có chuyển biến tích cực. Trong những thành tựu về tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước, 10 năm qua có phần đóng góp quan trọng của đội ngũ lao động trình độ cao mà đa số được đào tạo trong nước.
4. Công tác quản lý giáo dục có bước chuyển biến tích cực. Từ giữa thế kỷ 20 đến nay, Việt Nam đã tiến hành nhiều cuộc cải cách giáo dục. Năm 1950, trong hoàn cảnh nước nhà còn muôn vàn khó khăn, nhưng cuộc cải cách giáo dục lần đầu tiên nhằm mục tiêu xây dựng một nền giáo dục của dân, do dân và vì dân. Đến năm 1956, cải cách giáo dục lần thứ hai hướng tới đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ thành những công dân tốt, có đức, có tài. Năm 1981, cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba toàn diện hơn, đồng bộ hơn nhằm tạo bước chuyển biến mới về hệ thống giáo dục, nội dung và phương pháp dạy học. Hiện nay chúng ta đang tích cực tiến hành một cuộc cách mạng về giáo dục với việc đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục theo tinh thần nghị quyết số 29 NQTU ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 11, bảo đảm cho giáo dục Việt Nam phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 5. Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Từ năm 2004 đến năm 2016, Việt Nam đăng cai và tổ chức thành công nhiều kỳ thi quốc tế: Olympic vật lý châu Á năm 2004, Olympic toán học quốc tế năm 2007, Olympic vật lý quốc tế năm 2008, Olympic hóa học quốc tế năm 2014. Năm 2016, Việt Nam là nước chủ nhà của cuộc thi Olympic sinh học quốc tế lần thứ 27, IBO 2016. Tính đến năm 2019, cả nước có tổng số 455 dự án FDI thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo. Các nước đã cấp khoảng 1.400 suất một năm cho lưu học sinh Việt Nam đi học tập ở các trình độ từ đại học đến tiến sĩ và thực tập nghiên cứu ở nước ngoài.
Bảy lớn, quốc phòng an ninh. 1. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị xã hội, trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình để tập trung xây dựng và phát triển đất nước. Đây là thành tựu lớn nhất trên lĩnh vực quốc phòng an ninh. 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và an ninh cho sự phát triển đất nước, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. 2. Xây dựng toàn diện nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Trong những năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã tích cực triển khai thực hiện xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở từng khu vực và trên địa bàn cả nước, thực hiện tốt chủ trương kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng an ninh trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đảng, Nhà nước, quân đội tích cực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở mang tính lưỡng dụng, đáp ứng kịp thời cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong tình hình mới. Công tác phối hợp giữa quân đội nhân dân với công an nhân dân được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, thống nhất từ trung ương đến đơn vị cơ sở. Các đơn vị quân đội, công an đã chủ động phối hợp để tham mưu với Đảng, Nhà nước giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Cùng với việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, chúng ta đã ra sức xây dựng và củng cố thế trận lòng dân thông qua việc củng cố vững chắc hệ thống chính trị để làm hạt nhân lãnh đạo, quản lý, tập hợp và huy động sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp quốc phòng, xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 3. Hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngày càng được hoàn thiện. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Đảng đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về quốc phòng nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm đường lối quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, như chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Nhà nước đã xây dựng, ban hành mới và bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quốc phòng an ninh, Luật An ninh Quốc gia, Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Luật Phòng chống khủng bố, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Quốc phòng, Luật Công an Nhân dân. Đây là những bước tiến quan trọng nhằm thể chế hóa đồng bộ các quan điểm của Đảng, nhất là những tư duy, quan điểm mới về quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc bằng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ sở pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng.
4. Tiềm lực quốc phòng và an ninh được tăng cường, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tiền thân từ các đội vũ trang của quân khởi nghĩa Nam Kỳ, các đội cứu quốc quân ở Việt Bắc xuất hiện trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, lực lượng quân đội và công an đã ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang nhân dân đã lớn mạnh, trưởng thành và lập nên nhiều kỳ tích trong tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược 1945-1975, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Quân đội nhân dân và công an nhân dân được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng trung kiên bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quân đội nhân dân và công an nhân dân cũng là lực lượng tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp sức xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường trận địa lòng dân, chủ động giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, gắn bó với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, làm tốt vai trò tham mưu, góp phần chủ động phòng ngừa, tấn công, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, hoạt động gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đấu tranh ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các hoạt động cơ hội chính trị, các loại tội phạm hình sự, tham gia tích cực có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội, hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng chống và khắc phục thiên tai. Cùng với xây dựng bộ đội chủ lực vững mạnh, Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ hùng hậu, rộng khắp. Toàn quốc đã đào tạo được gần 24.400 cán bộ quân sự cấp xã chuyên ngành quân sự cơ sở. Qua đó đã nâng cao trình độ, năng lực tham mưu cho cấp ủy chính quyền cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đã tập trung xây dựng dân quân tự vệ biển thực sự trở thành lực lượng quan trọng, phối hợp cùng các lực lượng đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư dân, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Dân quân tự vệ, công an viên thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở cơ sở. 5. Hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả. Đối ngoại quốc phòng, an ninh tiếp tục khẳng định là kênh quan trọng cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần trực tiếp xây dựng lòng tin chiến lược, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam đã có quan hệ hợp tác về quốc phòng an ninh với các đối tác chủ chốt, phù hợp với các quan hệ song phương theo các khuôn khổ của đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác hợp tác toàn diện, tập trung vào những lĩnh vực phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động đối ngoại quốc phòng an ninh không ngừng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực quốc phòng, quân sự, kinh tế, khoa học và công nghệ, phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Đến năm 2019, chúng ta đã thiết lập quan hệ quốc phòng với hơn 80 quốc gia và tổ chức quốc tế. Có 50 nước đặt tùy viên quân sự tại Việt Nam, trong đó 28 nước thường trú và 22 nước kiêm nhiệm. Quân đội đã cử 37 lượt sĩ quan và tổ chức 2 bệnh viện dã chiến cấp 2, mỗi bệnh viện gồm 64 quân nhân sang tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.
Tám lớn, đối ngoại và hội nhập quốc tế. 1. Công tác đối ngoại đã góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta được hình thành rõ nét và phát huy mạnh mẽ ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công. Đến khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, các hoạt động đối ngoại được xúc tiến nhằm đề cao chính nghĩa, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Pháp, chính phủ và nhân dân các nước khác đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Từ những năm 50 thế kỷ 20, hoạt động đối ngoại được triển khai gồm 3 kênh: đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, cùng bổ sung hỗ trợ cho nhau, làm cho hoạt động đối ngoại thêm phong phú, linh hoạt, thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại chung, phục vụ đắc lực và thiết thực nhất mục tiêu cách mạng ở từng thời kỳ, góp phần vào đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cuối những năm 80 của thế kỷ 20, tình hình thế giới có những biến đổi sâu sắc và phức tạp. Đại hội 7 của Đảng đã đề ra đường lối đối ngoại, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, với tinh thần Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Đại hội 9 đề ra tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Thực hiện đường lối đó, Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc năm 1991, với Mỹ năm 1995. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ tốt với tất cả các nước lớn, trong đó có 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, toàn bộ 7 nước G7 và 17 trên 20 nước thành viên G20, thiết lập và nâng cấp nhiều mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Chỉ riêng trong 5 năm 2016-2020, Việt Nam đã thiết lập đối tác chiến lược với 3 nước, nâng đối tác chiến lược lên đối tác toàn diện với 1 nước, thiết lập đối tác toàn diện với 5 nước, nâng tổng số quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện lên 30 nước. Số lượng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cũng tăng lên 91 cơ quan với 65 đại sứ quán, 20 tổng lãnh sự quán, 4 phái đoàn thường trực bên cạnh các tổ chức quốc tế, 1 văn phòng kinh tế văn hóa. Quan hệ với các đối tác hàng đầu không chỉ phát triển mạnh trên kênh nhà nước, mà còn được đẩy mạnh trên cả kênh đảng với nhiều hoạt động cấp cao, vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa có nhiều nội dung hợp tác thực chất, hiệu quả. Việt Nam duy trì mối quan hệ tốt với các nước láng giềng và khu vực. Mặc dù có nhiều diễn biến phức tạp trên Biển Đông, nhưng chúng ta đã khéo léo, kiên trì, kiên quyết đấu tranh bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, vừa bảo vệ được độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, vừa giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định về phát triển đất nước. Việt Nam cùng ASEAN và Trung Quốc tích cực tham gia đàm phán về COC, đẩy mạnh trao đổi về phân định vùng đặc quyền kinh tế với Indonesia, tiếp tục duy trì các cơ chế đàm phán với Trung Quốc ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và tích cực nghiên cứu các khả năng hợp tác cùng phát triển. Chúng ta cũng đã hoàn thành việc tăng dày, tôn tạo mốc giới với Lào, đang triển khai việc thực hiện nghị định thư và hiệp định quy chế biên giới Việt-Lào. Với Campuchia, hai nước cũng đã hoàn thành 84% việc phân giới cắm mốc và đang xúc tiến hoàn tất văn kiện ghi nhận những kết quả đã đạt được. Công tác đối ngoại đã phối hợp chặt chẽ với công tác bảo vệ pháp luật trong việc đẩy lùi, vô hiệu hóa các âm mưu và hành động chống phá Đảng, Nhà nước ta về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, bảo hộ công dân và người Việt Nam ở nước ngoài, đấu tranh bảo vệ quyền và chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam chủ động tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN năm 1995, tham gia Diễn đàn Hợp tác Á-Âu ASEM năm 1996, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 1998, Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO năm 2007. Việt Nam đã có mối quan hệ tích cực với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu. Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong ASEAN, duy trì và củng cố quan hệ của ASEAN với các đối tác bên ngoài, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, cộng đồng ASEAN và Hiến chương ASEAN, tham gia tích cực có trách nhiệm với các diễn đàn khu vực và quốc tế như Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016, Ủy ban Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2016-2018, Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO nhiệm kỳ 2013-2017, Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc PKO, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Không chỉ tham gia các hoạt động đa phương đơn thuần, Việt Nam còn tích cực đóng góp để xây dựng, định hình các thể chế, luật lệ, chuẩn mực đa phương, đóng vai trò tích cực hơn trong các cơ chế quản trị toàn cầu và xây dựng quan hệ hợp tác ngày càng tốt đẹp với nhiều cơ chế, tổ chức, sáng kiến quốc tế. Các nước lớn ngày càng coi trọng vị thế của Việt Nam trong chiến lược ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam chủ động và tích cực trong việc đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA, hội nhập sâu và toàn diện hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Việc ký các hiệp định thương mại đã mở rộng và đa dạng hóa thị trường, quan hệ bạn hàng với nhiều nền kinh tế phát triển và không để nền kinh tế đất nước rơi vào tình trạng bị lệ thuộc vào một thị trường, góp phần đưa quan hệ của Việt Nam với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện vào chiều sâu. Vị thế trong các tổ chức và các mối quan hệ đối ngoại đã góp phần làm cho đất nước đạt được những thành quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, Việt Nam đã ký kết và đi vào triển khai hàng trăm thỏa thuận hợp tác quốc tế ở các cấp, từ trung ương tới địa phương, thu hút nguồn lực to lớn cho phát triển đất nước. Dòng vốn đầu tư nước ngoài và nước ta không ngừng tăng cao. Riêng giai đoạn 2016-2020, dòng vốn FDI tính đến 20 tháng 2 năm 2020 có 31.434 dự án có hiệu lực của 126 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký là 370 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch xuất nhập khẩu liên tục tăng trưởng, cải thiện đáng kể cán cân thương mại, văn hóa, du lịch, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ đều đạt những thành quả quan trọng. 75 năm qua, từ khi cách mạng tháng 8 thành công và sự ra đời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đất nước ta, nhân dân ta đã trải qua bao khó khăn, gian khổ, từ nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như xây dựng, phát triển vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đạt được trong 75 năm qua là công lao, cống hiến to lớn của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế. Chúng ta tự hào về những thành tựu to lớn đó. Đúng như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay và phát huy cao độ niềm tự hào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trong năm 2021 và những năm tiếp theo với bước phát triển mới, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn phần còn lại tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến đây thời lượng của chương trình Pháp luật và đời sống xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.